Thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề đái tháo đường và thai kỳ. Chủ đề bài học hôm nay là đái tháo đường thai kỳ. Trước khi bắt đầu bài học, mời các anh chị cùng tìm hiểu 4 tình huống lâm sàng như sau. Tình huống lâm sàng thứ nhất, thai phụ 26 tuổi, con so hiện mang thai 25 tuần, tiền căn bản thân và gia đình chưa ghi nhận gì bất thường. Chị được test 75g đường. Tình huống lâm sàng thứ hai, thai phụ 36 tuổi, para 1001, trễ kinh và đến khám thai tại bệnh viện Hùng Vương. Các xét nghiệm ở lần khám thai đầu tiên ghi nhận đường huyết bất kỳ 167mg trên decilit và siêu âm có phôi thai trong lòng tử cung 8 tuần 2 ngày. Tình huống lâm sàng thứ 3, thai phụ 32 tuổi, para 0010, một lần thai lưu 7,5 tuần, lần này mang song thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Hiện tại thai 18 tuần, xét nghiệm nước tiểu có đường niệu dương tính. Tình huống lâm sàng thứ 4, thai phụ 26 tuổi, para 0010, một lần dị tật tim nặng nên phải chấm dứt thai kỳ ở tuần 23, hiện tại đang mang thai 12 tuần. Câu hỏi được đặt ra chung cho 4 tình huống như sau. Thứ nhất là hãy cho biết trường hợp nào có nguy cơ cao bị đái tháo đường thai kỳ. Câu 2, thời điểm sàng lọc 75g đường ở mỗi thai phụ có khác nhau hay không? Tại sao? Trong 4 tình huống lâm sàng này, chúng ta cần lưu ý tuổi của thai phụ, mang thai tự nhiên có hỗ trợ sinh sản hay không, đơn thai hay đa thai, những dấu hiệu gợi ý như là viêm âm đạo, đường huyết bất kỳ cao, có đường trong nước tiểu, thể ketone trong nước tiểu, thói quen ví dụ như ăn nhiều tinh bột, thích ăn đồ ngọt, tiền căn trong lần mang thai trước ví dụ như đái tháo đường thai kỳ, thai kỳ có biến chứng, thai kỳ bị dị tật, vân vân, tiền căn gia đình. Đó là những thông tin mà chúng ta cần nhận định ngay khi tiếp nhận một sản phụ. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, học viên đạt được 5 mục tiêu sau đây. Mục tiêu thứ nhất, liệt kê 5 biến chứng quan trọng cho thai nhi nếu thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ và đường huyết không được kiểm soát tốt. 2. Trình bày thai phụ có nguy cơ cao bị đái tháo đường thai kỳ. 3. Phân tích các ảnh hưởng qua lại của đái tháo đường và thai kỳ. 4. Thực hiện được nghiệm pháp 75g đường để chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ. 5. Tư vấn điều trị tiết chế cho thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ. Về định nghĩa đái tháo đường thai kỳ. Đái tháo đường thai kỳ là tình trạng không dung nạp carbohydrate bắt đầu xuất hiện hay được chẩn đoán lần đầu trong quá trình mang thai, không loại trừ trường hợp có đái tháo đường nhưng chưa được phát hiện. Đái tháo đường thai kỳ làm tăng nguy cơ cho mẹ và con trong thai kỳ lúc sanh và sau sanh. Các biến chứng như tiền sản giật, đa ối, sanh non, thai to, băng huyết sau sanh, sảy thai hoặc thai lưu là rất thường gặp. và đái tháo đường thai kỳ có khả năng tái phát trong những lần mang thai kế tiếp với tỷ lệ từ 35 đến 80%. Yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ của đái tháo đường thai kỳ. Về yếu tố nguy cơ, mẹ lớn tuổi, trên 35, kết cục thai kỳ trước đó ghi nhận, có tiền căn đái tháo đường, rối loạn đường huyết, tiền sản giật, ở lần mang thai trước, sảy thai liên tiếp, thai lưu, đặc biệt là thai lưu khi thai đã lớn mà không rõ nguyên nhân, tiền căn tai dị tật tim, hệ thần kinh, cơ xương. Tiền căn sanh con trên 4 kg. Với thai kỳ lần này, thừa cân, béo phì khi BMI từ 27 trở lên, tăng cân nhanh trong thai kỳ, tăng từ 4 kg trở lên trong 1 tháng. Có tăng huyết áp trong thai kỳ, đa thai, đa ối, thai to, thụ tinh trong ống nghiệm. Lâm sàng của bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ cũng tương tự như đái tháo đường tiếp 2 là uống nhiều, tiểu nhiều, có đường niệu, viêm âm đạo do tác nhân nấm tái phát nhiều lần. Ngoài ra còn ghi nhận yếu tố như hội chứng buồng trứng đa nang, tiền căn gia đình, có người trực hệ thứ nhất bị đái tháo đường, ví dụ như cha mẹ, anh chị em ruột, có thói quen ăn ngọt, nhiều carbohydrate hoặc nhiều chất béo bão hòa. Đái tháo đường thai kỳ cũng có yếu tố bảo vệ, đó là người trẻ tuổi dưới 25 hoặc người có thói quen uống rượu đỏ. Ảnh hưởng của đái tháo đường thai kỳ. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về ảnh hưởng của đái tháo đường thai kỳ lên thai. Đái tháo đường thai kỳ làm tăng dị tật bẩm sinh, tăng theo mức độ tăng đường huyết, gồm có dị tật hệ thần kinh như thai vô sọ, chẻ cột sống, não uống thủy, chỉ có một não thất duy nhất. Dị tật trên hệ tiết niệu gồm có teo thận, nang thận, hai niệu đạo. Dị tật trên hệ tim mạch gồm có thông liên thất, thông liên nhĩ, chuyển vị đại động mạch. Đái tháo đường gây hậu quả: thai to, đa ối, sảy thai hay thai lưu, sanh khó vì kẹt vai do thai to. Các bệnh lý chuyển hóa khác gồm tăng bilirubin huyết, hạ đường huyết hay béo phì trẻ em. Về ảnh hưởng của đái tháo đường thai kỳ lên thai phụ. Đái tháo đường thai kỳ gây ra tiền sản giật, tăng nguy cơ mổ lấy thai vì biến chứng như tiền sản giật, thai to, vân vân. Nguy cơ đái tháo đường tiếp 2 sau khi sanh. Đối với thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ, có 17-63% diễn tiến thành đái tháo đường tiếp 2 trong vòng từ 5-16 năm. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ có thể có tự kháng thể kháng insulin và kháng thể kháng tiểu đạo tụy. Chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ. Đây là bản tóm tắt các giá trị đường huyết để chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ theo các tổ chức như ACOG, ADA, CDA, PIGO, NIST hoặc WHO theo các năm. Gồm có đường lúc đói, đường 1 giờ sau khi uống đường, 2 giờ sau khi uống đường, còn 3 giờ sau khi uống đường thì một số tổ chức không yêu cầu làm xét nghiệm ở thời điểm 3 giờ. dung nạp 75 g đường uống 2 giờ. Theo Hiệp hội đái tháo đường thai kỳ gồm có các chỉ số: đường huyết đói 95 mg, 1 giờ sau uống đường là 108, 2 và 3 giờ sau khi uống đường lần lượt là 155 và 140 mg trên decilit. Sàng lọc đái tháo đường thai kỳ. Đối với lần khám thai đầu tiên khi thai dưới 12 tuần, chúng ta nên thử đường huyết bất kỳ. Nếu đường huyết bất kỳ từ 126 mg trên decilit, hướng dẫn chế độ ăn ít ngọt, giảm tinh bột và theo dõi đường huyết đói 2 giờ sau ăn trong 2 tuần kế tiếp. Nếu đường huyết bình thường, tiếp tục đánh giá yếu tố nguy cơ. Đối với nhóm thai phụ nguy cơ thấp và nhóm thai phụ nguy cơ cao, thời điểm thực hiện. Đối với nhóm thai phụ nguy cơ cao, tầm soát đái tháo đường thai kỳ khi mới phát hiện có thai và định lượng HbA1c. Có thể làm lại xét nghiệm test 75g 2 giờ vào lúc thai 24 đến 28 tuần nếu sàng lọc khi thai trước 16 tuần và có kết quả âm tính. Nếu thai phụ không thuộc nhóm nguy cơ cao, có thể thực hiện thường quy trong giai đoạn thai 24 đến 28 tuần. Và nếu quá 28 tuần, chúng ta vẫn có thể thực hiện test 75g đường cho đến lúc thai 33 tuần 6 ngày. Cách thực hiện test dung nạp 75g đường 2 giờ. Xét nghiệm được thực hiện vào buổi sáng. Dặn thai phụ nhịn ăn ít nhất 8 đến 12 giờ trước khi làm xét nghiệm. Lấy máu xét nghiệm đường huyết tĩnh mạch lúc đói. Sau đó cho thai phụ uống đường. Trước đây người ta hòa tan 75g đường bột vào trong 200 đến 300 ml nước và uống hết trong vòng 5 phút. Hiện nay người ta sử dụng chai đường pha sẵn. Sau đó xét nghiệm máu tĩnh mạch 1 giờ và 2 giờ sau khi uống đường. Sau khi cho thai phụ uống đường, chúng ta nhìn đồng hồ và chúng ta ghi sẵn một phiếu hẹn giờ cho thai phụ để thai phụ biết thời gian quay trở lại lấy đường. Các lưu ý gồm có: chỉ có thể uống nước lọc trong lúc làm test, thai phụ không nên ăn hoặc uống nước ngọt khác. Nếu thai phụ bị ói, phải báo ngay cho nhân viên y tế và ngưng làm test. Có thể thực hiện test 75g đường 2 giờ 2 lần. Nếu 2 lần thai phụ đều ói, thì chúng ta có thể chuyển qua làm xét nghiệm đường đói và 2 giờ sau khi ăn. Tuy nhiên, xét nghiệm đường đói 2 giờ sau khi ăn nếu dương tính, có nghĩa là trên ngưỡng, thì cũng không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ. Giá trị của test dung nạp 75g 2 giờ như sau. Thời điểm thử đường gồm có đói 1 giờ sau khi uống đường và 2 giờ sau khi uống đường. Giá trị tham chiếu tính trên đơn vị milimol và miligam trên decilit như sau. Đói lớn hơn bằng 5.1 milimol ứng với 92 mg trên decilit 1 giờ trên 10 mmol hoặc trên 180 mg và 2 giờ trên 8.5 mmol hoặc trên 153 mg. Test dung nạp gluco uống 75g 2 giờ dương tính khi có một chỉ số bất kỳ trên ngưỡng và test âm tính khi cả 3 giá trị dưới ngưỡng. Điều trị đái tháo đường thai kỳ. 1. mục tiêu cần đạt được khi điều trị đái tháo đường thai kỳ. Điều trị sao cho đường huyết dao động trong khoảng hẹp, có nghĩa là đường không cao quá mức hoặc không hạ quá thấp, và không để mức đường huyết khi đói dưới 3.5 mmol trên lít. Khi thai phụ bị chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ và nếu kết quả test 75 gram đường uống 2 giờ quá cao, chúng ta có thể cho thai phụ khám thai bệnh lý hoặc khám chuyên gia nội tiết song song với khám thai. Tại phòng khám nội tiết hoặc phòng khám thai bệnh lý, thai phụ cũng được theo dõi đường huyết đói và 2 giờ sau ăn. Nếu thai phụ được chẩn đoán test 75 gram đường uống 2 giờ dương tính nhưng kết quả dương tính không quá cao, chúng ta có thể theo dõi tại phòng khám thai. Chúng ta sẽ thử đường huyết đói 2 giờ mỗi tuần trong 3 tuần liên tiếp. Nếu 3 tuần thử đường kết quả đều dưới ngưỡng thì chúng ta có thể tạm ngưng theo dõi đường huyết và hướng dẫn cho thai phụ về chế độ ăn. Trước đây, chúng ta áp dụng phác đồ thử đường huyết đói và 1 giờ sau ăn. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang áp dụng là phác đồ thử đường huyết đói và 2 giờ sau ăn. Giá trị bình thường là các giá trị đường huyết đói 1 giờ, 2 giờ tương ứng với giá trị dưới 95, dưới 140 và 120 mg trên decilit. Lưu ý, chúng ta phải tư vấn cho thai phụ về các nguy cơ có thể có nếu không kiểm soát đường huyết tốt. Điều trị tiết chế cho thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ. Năng lượng cần tính trên cân nặng. Năng lượng hàng ngày là 30 kcal trên ký và có thể điều chỉnh nếu thai phụ gầy ốm, có nghĩa là điều chỉnh mức kcal trên kg cân nặng dựa vào BMI. Cần giảm cân nếu thai phụ có thừa cân, béo phì trước khi mang thai để tránh nguy cơ đái tháo đường thai kỳ. Thai phụ nên tránh dùng các loại thực phẩm chứa carbohydrate hấp thu nhanh, gọi tắt là GI cao. Nên dùng thực phẩm có chứa GI thấp. Thai phụ không ăn quá nhiều carbohydrate vào buổi sáng và nên chia bữa ăn thành 3 bữa chính và 3 bữa phụ. Xin giới thiệu với các anh chị bản tóm tắt một số thực phẩm thông dụng có chỉ số đường huyết cao, trung bình và thấp. Thì trong nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, chúng ta có thể thấy là có cháo chỉ số đường huyết tới 96. Thì trên thực tế những thực phẩm nào nấu càng nhừ thì chỉ số đường huyết lại càng tăng. Chỉ số đường huyết cao khi GI lớn hơn bằng 70, còn chỉ số đường huyết trung bình thì GI từ 55 cho đến 69 và chỉ số đường huyết thấp là GI dưới 55. Thì nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết cao thì chúng ta hạn chế ăn. Chỉ số đường huyết trung bình thì ăn ít vừa phải và chủ yếu ăn nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Đây là hình ảnh minh họa cho việc hấp thu carbohydrate có chỉ số GI cao và chỉ số GI thấp. Với carbohydrate có GI cao, hấp thu đường huyết xảy ra rất nhanh, nhưng sau đó đường huyết sẽ giảm nhanh và đột ngột. Trong khi carbohydrate với GI thấp thì hấp thu đường huyết từ từ và duy trì đường ổn định trong 2 giờ. đây là bản tóm tắt về BI của thai phụ trước khi mang thai và mức tăng cân trong cả thai kỳ, tăng cân quý 2, quý 3 và số kilocalo trên kg cân nặng cần cho thai phụ ứng với BMI trước khi mang thai. Chúng ta chia làm 4 nhóm. Nhóm thai phụ thiếu năng lượng trường diễn với BMI dưới 18.5 và thai phụ có BMI bình thường từ 18.5 đến 24.9. Nhóm thừa cân BMI từ 25 đến 29.9 và thai phụ béo phì có BMI trên 30 thì có mức tăng cân cả thai kỳ và mức năng lượng hàng ngày khác nhau. Thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ hoặc có đái tháo đường từ trước nhưng phải điều trị insulin, trong trường hợp là điều trị tiết chế nhưng không kiểm soát được đường huyết hoặc đường huyết quá cao, khi test 75g đường uống 2 giờ. Insulin gồm các loại: loại tác dụng bình thường, loại tác dụng bán chậm và insulin hỗn hợp. Trên lâm sàng thường sử dụng insulin hỗn hợp. Lựa chọn insulin tùy thuộc vào mức đường huyết của thai phụ. Thời điểm nhập viện cho thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ. Đối với thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ và đường huyết được kiểm soát tốt, 39 tuần nhập viện. Thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ và điều trị bằng insulin, 38 tuần nhập viện. Nhập viện ngay khi đái tháo đường thai kỳ nhưng không kiểm soát được đường huyết hoặc kèm các yếu tố nguy cơ khác. Chăm sóc cho thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ. 1. Trong thai kỳ, tìm các yếu tố nguy cơ về đái tháo đường thai kỳ. Thực hiện test 75g đường uống 2 giờ. Cần tư vấn rõ với thai phụ về các nguy cơ cho mẹ và cho thai nếu bị đái tháo đường thai kỳ và khi không kiểm soát đường huyết tốt. Hướng dẫn khám thai, chế độ ăn, vận động phù hợp. Theo dõi cử động thai tại nhà, theo dõi mức đường huyết, các dấu hiệu cần nhập viện ngay. Theo dõi sự phát triển của thai nhi qua siêu âm Doppler, đo sức khỏe thai. Đối với thai phụ đái tháo đường thai kỳ, nếu có điều kiện, có thể thực hiện đo sức khỏe thai là NST kể từ khi thai được 32 tuần. Các dấu hiệu cần tái khám hoặc nhập viện ngay. Khi thai phụ nhận thấy có một trong các dấu hiệu sau đây cần đến ngay cơ sở y tế. Thai máy ít, máy yếu. Xin nhắc lại là bình thường thai cử động ít nhất 4 lần một giờ. Và thai cũng có thời gian ngủ từ 10 đến 80 phút. Nếu đếm cử động thai trong một giờ mà ít hơn 4 lần, cần đếm tiếp giờ thứ hai. Nếu trong 2 giờ có 8 cử động thai là bình thường, nếu ít hơn, cần phải tái khám ngay. Vì khi em bé sau khi ngủ dậy, em bé sẽ có cử động thai lại bình thường. Thai phụ có đau bụng hoặc đau bụng từng cơn, có ra huyết âm đạo, ra nước âm đạo, hay mẹ có bất kỳ triệu chứng nào khác bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Khi thai phụ đái tháo đường nhập viện, chúng ta cần theo dõi sinh hiệu cho thai phụ, nghe tim thai mỗi 2 giờ, đo sức khỏe thai nhi NST theo phác đồ của bệnh viện, kiểm tra đường huyết theo phác đồ, tiếp tục ăn kiêng, chỉnh liều insulin phù hợp với mức đường huyết. Cần kiểm soát đường huyết trong chuyển dạ và sau sanh. Cần phải tư vấn kỹ chế độ ăn, theo dõi đường huyết, thời điểm cho sanh và phương pháp sanh như thế nào. Sau khi sanh xong, nếu đang dùng insulin thì chúng ta cần giảm liều. Vì đái tháo đường thai kỳ phụ thuộc vào nội tiết tố thai kỳ, sau khi sanh xong và sổ nhau thì nội tiết thai kỳ có giảm nên mức đường huyết có thể giảm. Do đó, chúng ta cần chỉnh liều insulin. Tư vấn về các biện pháp tránh thai. Cần tầm soát sớm đái tháo đường type 2 trong giai đoạn từ 4 đến 12 tuần sau sanh. Trong giai đoạn này, chúng ta sẽ hướng dẫn cho thai phụ tái khám và thực hiện lại test dung nạp 75g đường uống 2 giờ. Nếu kết quả bình thường thì chúng ta vẫn xét nghiệm định kỳ test này mỗi năm một lần. Nếu kết quả bất thường, có nghĩa là test 75g đường uống 2 giờ tiếp tục dương tính, chúng ta cần tư vấn cho bệnh nhân khám chuyên khoa nội tiết. Về thời điểm chấm dứt thai kỳ và lựa chọn phương pháp sanh. Thời điểm chấm dứt thai kỳ. Nếu đái tháo đường thai kỳ kiểm soát tốt đường huyết bằng chế độ ăn, chúng ta đề nghị thai phụ nhập viện khi thai tròn 39 tuần. Nếu đái tháo đường, phải điều trị bằng insulin. Nếu thai phụ chích insulin và chế độ ăn tiết chế và đường huyết ổn định, chúng ta đánh giá sức khỏe thai và có kế hoạch chấm dứt thai kỳ khi thai 38 tuần. Nếu chích insulin kèm theo chế độ ăn tiết chế và đường huyết ổn định nhưng thai dưới 38 tuần, chúng ta tiếp tục theo dõi ngoại trú và hướng dẫn tái khám đúng hẹn. Nếu thai phụ được chích insulin nhưng khó kiểm soát đường huyết hoặc có dấu hiệu nhiễm ceton, tăng áp lực thẩm thấu, cần hội chẩn chuyên khoa nội tiết. Cân nhắc cho sanh trước 38 tuần nếu nghi ngờ thai to hoặc chắc chắn là thai to. Về phương pháp cho sanh đối với thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ, nên theo dõi sanh thường. Trong những trường hợp chắc chắn thai to thì chúng ta cần mổ sanh để tránh kẹt vai và sang chấn đường sinh dục. Trong khi chuyển dạ, chúng ta cần theo dõi tim thai liên tục. Nếu có dấu hiệu suy thai thì mổ lấy thai. Theo dõi đường huyết cho thai phụ. Duy trì đường huyết dao động trong khoảng hẹp, đó là từ 3,5 đến 5,6 mmol trên lít. Sau khi được sổ nhau, chúng ta lấy hết bánh nhau, sẽ giảm liều insulin cho thai phụ. Vì khi này có hiện tượng mất đề kháng insulin nên có thể gây hạ đường huyết. Trong giai đoạn hậu sản, đối với trẻ sơ sinh có mẹ bị đái tháo đường thai kỳ, cần được theo dõi tại khoa nhi. 3 ngày đầu sau sanh, đề phòng các biến chứng như hạ đường huyết, hạ canxi, đa hồng cầu, tăng bilirubin, hội chứng suy hô hấp cấp chu sinh, nhiễm khuẩn sơ sinh. Cho trẻ sơ sinh tiếp xúc da kề da với mẹ ít nhất ngày đầu sau sanh và cho bú sớm ngay trong 1 giờ đầu sau khi sinh. Như vậy, theo 4 tình huống lâm sàng đã đặt ra, chúng ta có thể nhận thấy tình huống lâm sàng thứ nhất, thai phụ trẻ tuổi chưa ghi nhận nguy cơ, cho nên chúng ta sẽ test 75g thường quy, có nghĩa là trong giai đoạn từ 24 đến 28 tuần, nếu thai phụ không đến khám thai trong giai đoạn này, chúng ta có thể thực hiện sau đó và tối đa ở thời điểm 33 tuần 6 ngày. Trường hợp thứ hai đó là đường huyết bất kỳ hơi cao, chúng ta cần hướng dẫn chế độ ăn và kiểm tra lại đường huyết. Nếu vẫn cao, có thể chúng ta cho test 75g đường sớm. Trường hợp thứ ba đó là một trường hợp thụ thai trong ống nghiệm song thai có đường niệu, cần test 75g đường sớm. Và trường hợp thứ tư là dị tật tim phải chấm dứt thai kỳ, do đó cũng cần thực hiện 75g đường sớm. Sau đây tôi xin tóm tắt lại một số nội dung chính của bài đái tháo đường thai kỳ. Đái tháo đường thai kỳ là một tình trạng rối loạn chuyển hóa do hormone môn của thai nghén. Đường huyết sẽ trở về bình thường sau khi sanh, tuy nhiên có một tỷ lệ nhỏ còn rối loạn đường huyết và có khả năng biến thành đái tháo đường tiếp 2 sau 5 năm trở lên. Cần tầm soát 75g đường sớm cho thai phụ nguy cơ cao. Nếu thai phụ không thuộc nhóm nguy cơ cao, tầm soát theo phác đồ thường quy từ 24 tuần thai trở đi và trước 33 tuần 6 ngày. Điều trị có hai phương pháp, đó là tiết chế, có nghĩa là điều chỉnh chế độ ăn uống, hoặc nếu điều trị tiết chế thất bại thì sử dụng insulin, không điều trị thuốc uống trong giai đoạn mang thai. Hướng dẫn thai phụ tự theo dõi đường huyết, chế độ ăn phù hợp, đếm cử động thai và tái khám ngay nếu như thai máy ít, thai máy yếu hay đường huyết tăng cao đột ngột, và mục tiêu là không để đường huyết lúc đói và lúc no chênh lệch quá lớn. Với những thai phụ này, cần thử lại 75g đường ở thời điểm 6 đến 12 tuần sau sanh để sàng lọc nguy cơ. Về tài liệu tham khảo, đây là một số tài liệu tham khảo tôi đã sử dụng cho bài giảng này. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm, các bạn có thể tìm đọc. Bây giờ, chúng ta bắt đầu tìm hiểu một bài tập tình huống như sau. Chị V, 31 tuổi, 3A0010, cách đây 2 năm, chị có sanh thường một thai lưu lúc 39 tuần. Lần mang thai trước, chị khám thai tại bệnh viện tuyến quận và sanh tại bệnh viện sản tuyến 4. Lúc sanh phát hiện đường huyết rất cao. Hiện tại, chị mang thai lần 2 và trễ kinh 3 tuần. Chị đến bệnh viện sản tuyến 4 khám thai, cho yên tâm. Tại thời điểm tiếp nhận thai phụ, sinh hiệu ổn, test thử thai nhanh dương tính. Thai phụ được khám thai theo phác đồ của bệnh viện và lập hồ sơ theo dõi. Các câu hỏi được đặt ra là: 1. Cần khai thác thông tin gì? 2. Cần thực hiện các xét nghiệm gì cho thai phụ này? 3. Tư vấn gì cho thai phụ và đề nghị làm thêm xét nghiệm gì? Các thông tin cần khai thác. Với thai kỳ trước, mang thai có tầm soát đái tháo đường không? Có khám thai đúng hẹn không? Sau sanh có tái khám vì đường huyết cao hay không? Với thai kỳ này, khám thai ở đâu trước khi đến đây không? Về tiền căn bản thân, trước giờ có mắc bệnh nội khoa gì không, đặc biệt là đái tháo đường? Tiền căn gia đình, có người trực hệ bị thái tháo đường hay bệnh lý gì khác hay không? Với chị V, có thể thực hiện một số cận lâm sàng như sau: siêu âm khẳng định có thai, xét nghiệm đường huyết bất kỳ HbA1c và tổng phân tích nước tiểu. Tư vấn cho thai phụ và đề nghị thêm xét nghiệm nếu cần. Về phần tư vấn cho thai phụ, chúng ta cần tư vấn nguy cơ. Nguy cơ cho mẹ và cho thai. Nguy cơ cho thai gồm có thai lưu, thai dị tật, thai to. Cho mẹ gồm có sanh khó, băng huyết sau sanh, đái tháo đường vĩnh viễn. Đồng thời hướng dẫn chế độ ăn, tiết chế. Tư vấn khả năng có phải thể phải khám chuyên khoa nội tiết. Xét nghiệm đề nghị thêm gồm có: tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm đường huyết bất kỳ và HB1C. Nếu HB1C cao trên ngưỡng chẩn đoán đái tháo đường thì chúng ta không cần phải làm thêm xét nghiệm tầm soát đái tháo đường nữa. Tuy nhiên, nếu đường huyết bất kỳ và HB1C còn trong giới hạn cho phép thì có thể xem xét cho thai phụ làm test 75g đường 2 giờ sớm để sàng lọc đái tháo đường thai kỳ, vì thai phụ thuộc nhóm nguy cơ cao vì có thai lưu 39 tuần kèm đường huyết cao khi sanh thai lưu. Chủ đề đái tháo đường thai kỳ đến đây là hết. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.